Tạo hóa chi môn, chương 1392, người hình hy giam giữ, gocchuyenaudio.com. Tại một mảnh vân vụ giới vực trong vô tận hư không, một người nữ tử mặc áo xanh tại bên cạnh hồ sen bồi hồi thật lâu. Cái hồ sen này cùng hồ sen thông thường bất đồng, hồ sen trôi lơ lửng tại trong hư không, hiện ra một mảnh màu vàng. Hồ sen dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu, thanh y nữ tử cũng không biết. Nàng chỉ biết mình tại đây bên cạnh hồ sen bồi hồi đã mấy nghìn năm. Kể từ năm đó sư phụ đem nàng mang đến nơi đây, sau đó liền biến mất. Năm đó sư phụ nói qua tại khi nàng có bản thân vực rồi, sẽ trở về giúp nàng tố đạo. Mà bây giờ, nàng chẳng những có bản thân vực tu vi cũng là đến vĩnh hằng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền tố đạo. Bất quá sư phụ đã cảnh cáo nàng, nếu mà sư phụ không ở đây, nàng tuyệt đối không có khả năng một mình tố đạo. Thanh y nữ tử thở dài, nàng lại không biết mình tư chất có bao nhiêu nghịch thiên. Dùng mấy nghìn năm, liền từ một nữ tử bình thường chút nào không có căn cơ tu luyện đến vĩnh hằng cảnh viên mãn. Nàng cảm nhận được đại đạo khí tức, thậm chí cảm giác mình chỉ cần lại nhảy qua một bước là có thể siêu thoát trước mắt loại này bình thường, chân chính đặt chân một cái cảnh giới mới. Thế nhưng lời của sư phụ tại bên tai nàng bồi hồi, nếu mà nàng tại lúc sư phụ chưa có trở lại đã tố đạo, cảnh giới của nàng cả đời này liền đến nơi đây mà thôi. Trên thực tế cảnh giới đến nơi đây, nàng cũng không thèm để ý. Nàng lưu ý chính là mình trí nhớ của kiếp trước, sư phụ cũng đã nói, chỉ có nàng dựa theo cách nhất định đi tố đạo, nàng mới có thể đạt được tất cả ký ức của chính bản thân kiếp trước. Tu vi có thể ngừng thế nhưng nàng không thể không muốn lấy lại trí nhớ của mình. Thanh y nữ tử nghĩ tới đây, thần sắc hơi có chút sợ run. Nàng nhìn màu vàng hồ sen trước mắt, nghĩ tới nam tử kia. Nam tử kia cõng nàng sau lưng tại giữa mạc quang chạy trốn, nam tử kia cõng nàng sau lưng đi tới thần hy. Cũng là nam tử kia mang theo nàng đi vào băng lâm, sau đó nàng không còn đi ra. Nếu mà những thứ này đều là cảnh trong mơ mà nói, nam tử kia tự tay đem nàng từ trong hỏa diễm cứu ra, sau đó thay nàng bị ngọn lửa thôn phệ, những thứ này đều là nàng tự mình trải qua. Hắn nói hắn tên là Ninh Thành, hắn nói hắn là chuyên môn tìm đến nàng. Hắn còn nói nàng trước khi chết tại băng nhai lưu lại 10 mặt băng bích, 10 mặt băng bích này ghi lại lời trong lòng của nàng trước khi chết. Nàng còn chưa kịp cùng hắn cẩn thận nói chuyện thì tai nạn đã tới rồi. Hắn bị ngọn lửa thôn phệ, nàng bị sư phụ mang đi, nàng đã thề tu luyện chính là vì tìm về ký ức, sau đó đi tới thế giới hồn phách tìm được nam tử kia hồn phách đưa hắn cứu trở về đến. Có người dùng sinh mệnh cứu nàng, nàng Ngô Thanh há có thể không tìm trở về những ký ức dùng tính mạng để lưu lại này. Ngô Thanh ánh mắt từ trên hồ sen màu vàng thu hồi lại, nhìn trong tay một quả ngọc phù hình bán nguyệt màu tím, chữ trên ngọc phù có cấm chế bảo vệ, dù cho bị nàng mài đi vạn năm, chữ phía trên vẫn như cũ rõ ràng. Ta muốn vĩnh viễn cùng người ấy lưu lạc ở tại chỗ này. Thực sự không ngờ có người đến quấy rầy ta, đáng tiếc đúng là vẫn bị quấy rầy. Cơ thể của ta không có khả năng lại bị người khác đụng vào sau đó ta sẽ niết hóa thành hư vô. Ta không trách ngươi, ngươi cũng chỉ là trong lúc vô tình. Nếu mà ngươi nguyện ý, xin giúp ta đem ngọc phù hình bán nguyệt này đưa đến Trung Thiên Tinh Lục Ngô Thị Giác Thành cho mẹ ta Trầm Mộng Yên. gocchuyenaudio.com, trong tay, mẹ ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi, có yêu cầu gì, cứ việc hướng Ngô Thị Giác Thành nói, bọn họ sẽ thỏa mãn ngươi. Ngô Thanh đệ tử, Trầm Mộng Yên là ai nàng không biết thế nhưng nàng muốn lại đi xem 10 mặt băng bích này. Muốn đi tìm trở về người lưu lạc kia cõng nàng sau lưng tại mộ quang chạy vội, có đúng hay không chính là Ninh Thành thay thế nàng bị ngọn lửa thiêu đốt. Vô luận có đúng hay không, nàng cũng thiếu ân tình của người lưu lạc và Ninh Thành. Không, thiếu Ninh Thành chính là ân, thiếu người lưu lạc chính là tình. Ta thực sự không ngờ chờ đợi thêm nữa, Ngô Thanh nắm ngọc phù trong tay, ánh mắt rời đến hồ sen vùng ven, bên trên một cái cầu đá nho nhỏ. Sư phụ nói với nàng, nếu mà nàng tu luyện quá chậm, nàng sẽ có cơ hội bước qua cầu đá, nhưng trước lúc này nàng tuyệt không thể đi. Từ tu luyện đến vĩnh hằng viên mãn tới nay, Ngô Thanh vẫn vâng theo lời của sư phụ, không có đi nếm thử tố đạo, cũng không có vượt qua cầu đá này. Thế nhưng đã mấy nghìn năm, hồ sen vùng ven một đoạn đường này sớm đã bị nàng đạp qua vô số lần. Trong lòng nàng bỗng nhiên có một phần dày vò, nàng có thể tiếp tục chờ thế nhưng Ninh Thành hồn phách có thể hay không đã triệt để tiêu tán. Ngô Thanh mím chặt môi, mấy nghìn năm sau đó, lần đầu tiên tới bên cầu đá, cẩn thận một bước nhảy đi tới. Thoạt nhìn rõ ràng là một đoạn rất ngắn cầu đá, Ngô Thanh sải bước về phía sau. Hết lần này tới lần khác như là đi không tới đầu cùng vậy. Nàng đi ước chừng mấy ngày lâu, lúc này mới nhìn thấy tràng cảnh đối diện cầu đá. dĩ nhiên là một mảnh hoa viên, bên trong mở ra đủ loại tiên diễm hoa cỏ, những thứ này hoa có chút là tiên linh vật, có chút chỉ là vật tầm thường. Nhưng vô luận là tiên linh vật hay là vật tầm thường, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đẹp. Mỗi một gốc cây hoa, đều đẹp đến cực hạn. Ngô Thanh mừng rỡ ngừng lại, nàng chưa từng thấy qua nhiều giống hoa xinh đẹp như vậy. Sư phụ vốn chính là một mỹ nữ tuyệt sắc, trồng nhiều hoa như vậy hẳn là lòng thích cái đẹp sao? Nghĩ tới đây, Ngô Thanh theo bản năng vuốt ve gò má trắng nõn trơn tuột của mình. Nàng bỗng nhiên dùng mình một cái, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lại một lần nữa sư phụ bỗng nhiên nói với nàng, chính bản thân dáng dấp rất đẹp, nói không chừng đều phải cao hơn nàng. Lúc đó sư phụ nói câu nói kia, nàng đáy lòng thật giống như có một tia hàn khí. Bởi vì sư phụ cho tới bây giờ đều không cùng nàng đùa cho vui, nói chuyện vẫn là không có gì biểu tình. Cái hoa viên này thật sự là nhiều hoa lắm, Ngô Thanh nhịn không được một đường xem xét đi xuống, thẳng đến phía trước không có đường mới thôi. Nơi cuối đường, Ngô Thanh nhìn thấy một cánh cửa gỗ màu xám cho cửa gỗ mang theo một loại âm sâm khí tức. Ngô Thanh khẽ nhíu mày, tại cái chỗ này có một cánh cửa gỗ màu xám cho thật sự là quá không phối hợp. Thấy một cánh cửa gỗ màu xám cho này, Ngô Thanh lại nhìn này hoa, bỗng nhiên có một loại thê lương bi ai cảm giác. Hoa không như trước là xinh đẹp, mà là mang theo một loại bi thương. Ngô Thanh lắc đầu, có lẽ là sư phụ hữu dụng địa phương, nàng không có lại đi tới, mà là xoay người, chuẩn bị đi trở về. Đang ở nàng lúc xoay người, cửa gỗ giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng bành, Ngô Thanh bỗng lần thứ hai quay đầu nhìn về phía cửa gỗ màu xám cho. Nàng thần thức muốn đi vào, nhưng là thần thức của nàng không cách nào thẩm thấu mảy may. Là, gocchuyenaudio.com, sao, Ngô Thanh dù cho tu luyện đến vĩnh hằng, nàng có ngoại giới ký ức cũng chỉ là tại tương xa thành thời điểm mà thôi. Hơn một vạn năm qua, nàng ở nơi này thế giới xương trắng không có rời đi. Nàng ở chỗ này ký ức trừ ra tu luyện động phủ chỉ có hồ sen màu vàng, còn có hồ sen bên này một đoạn đường. Liền ngay cả cái chỗ này, nàng cũng là lần đầu tiên tới. A, một loại thống khổ lại truyền ra, loại đau này đau khổ để cho Ngô Thanh nhớ lại bị ngọn lửa bao lấy Ninh Thành. Trước đây Ninh Thành bị ngọn lửa bao lấy tại trong hỏa diễm dãy giụa có hay không cũng là loại đau khổ này. Ngô Thanh không còn nghĩ nữa, nàng không chút do dự đẩy ra cửa gỗ. Sau cửa gỗ không có cấm chế, chỉ có một đạo bậc thang nghiêng màu xám cho, Ngô Thanh dọc theo màu xám cho bậc thang không ngừng đi xuống. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Ngô Thanh ngừng lại. Ở trước mặt của nàng không phải là nhà tù, cũng không phải quảng trường, mà là hai cây cột to lớn. Hai cây cột còn quấn thông thiên đạo vận khí tức dường như kéo dài đến vô cùng vô tận địa phương. Từng đạo quay cuồng hư không khí tức tại trung gian hai cây cột rít gào. Vị trí cách hai cây thông thiên hình trụ mười mấy trượng có một cái hư không cấm chế. Mặc dù Ngô Thanh thần thức không cách nào mở rộng đến trong cấm chế, lại cảm thụ được âm thanh thống khổ kia liền từ trong cấm chế này truyền tới. Ngô Thanh trong lòng dùng mình một cái, nàng nghĩ không ra tại đây loại tiên nhân tu luyện địa phương, còn có loại này lao ngục. Nàng cẩn thận di động qua, xung quanh cường đại đạo vận khí tức làm cho nàng mỗi đi một bước đều có chút lay động. Dường như không cẩn thận cũng sẽ bị cái loại này đạo vận khí tức cuốn vào giữa vô cùng vô tận thông thiên hình trụ đi. Xin hỏi bên trong có ai không? Ngô Thanh rốt cục đi tới bên ngoài cấm chế, nàng nhìn thấy một cái kiến trúc như miếu am như nhau, chỉ là thần thức vẫn như cũ thẩm thấu không đi vào. Ngươi là người phương nào? Miếu am truyền đến một tiếng hơi khàn khàn hỏi, nghe rất là tang thương. Ngô Thanh nghe được có người nói chuyện, trong lòng rốt cục kiên định một điểm, nói ta vẫn ở bên ngoài tu luyện, ngày hôm nay không cẩn thận đi tới nơi này, nghe được bên trong có tiếng, lúc này mới lại đây kiểm tra. Miếu am giữa thanh âm yên lặng xuống tới, một hồi lâu mới lên tiếng, hình như con tiện nhân kia dĩ nhiên đến bây giờ cũng không có đến, theo lý thuyết ngươi vừa bước vào hoa viên nàng là có thể biết, sau đó lập tức liền đem ngươi đập giết mới đúng. Lẽ nào nàng bị nhốt tại một chỗ nào đó? Ngô Thanh nhanh chóng nói, hình hy là danh hào của sư phụ ta, mời tiền bối không được nói lung tung. Ha 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 ha, một trận cuồng tiếu truyền đến, sư phụ ngươi, ha ha ha. Hình hy tiện nhân này lại hảo tâm thu đệ tử, nếu như ta không có đoán sai, chờ ngươi tạo giới sau đó, ngươi sẽ thay thế ta kỷ hà y tế thủ thông thiên trụ. Trong tiếng cười ha ha mang theo vẻ bi thương. Ngô Thanh trong lòng trầm xuống, lần này nhưng không có phản bác, nàng ở sâu trong nội tâm lại có một loại mơ hồ cảm giác cái người này gọi Kỳ Hà Y nói đúng. Bởi vì sư phụ đích thật là hơn một vạn năm không thấy, rất có thể bị ngăn cản ở địa phương nào. Thấy Ngô Thanh trầm mặc xuống, cuồng tiếu thanh âm thu liễm xuống tới, giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi, nàng cho ngươi tu luyện là công pháp gì? Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngô Thanh không có giấu giếm, ta tu luyện là công pháp của mình, bây giờ là vĩnh hằng cảnh viên. Gocchuyenaudio.com, mãn, cái gì, nàng sẽ cho ngươi tu luyện công pháp của mình, quyết không thể nào a. Miếu am truyền đến thanh âm kinh dị, Ngô Thanh liền vội vàng nói, sư phụ lúc đó nhất định một muốn ta tu luyện công pháp của nàng, chỉ là ta đã đáp ứng một người khác rồi, tu luyện công pháp hắn cho. Sư phụ không có chèn ép ta, để cho ta tu luyện công pháp của mình, bất quá tố đạo thời điểm, nhất định phải chờ nàng bên người. Ngô Thanh không phải là đứa ngốc, đến lúc này, nàng cảm giác được sư phụ Hình Hy thu nàng làm đệ tử dường như cũng không phải đơn thuần như vậy. Về phần trước đây nàng lựa chọn công pháp thời điểm, sư phụ xác thực nói qua phải tu luyện công pháp nàng cho. Lúc đó nàng tâm ý đã quyết, cho dù chết cũng muốn tu luyện công pháp Ninh Thành cho. Nàng trọng tình, Ninh Thành trước khi chết lưu đồ cho nàng, nàng liền phải nhận lấy nó. Cách chương.